đại, nhưng sau trong kinh điển Nam truyền không có hình ảnh của các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Chân Thù như trong các kinh điển Đại thừa. Xin thầy giải thích. Truyền thống của Phật giáo Nam tông lấy những gì gần với cuộc đời của Đức Phật nhất làm nền tảng. Các kinh điển được xem căn bản nhất đó, bao gồm năm bộ như chúng tôi vừa nói khi nãy, Trường Bộ Kinh, tuyển tập 32 bài kinh liên hệ đến các phương pháp đối thoại tôn giáo. Thông qua đó Đức Phật đưa ra những con đường chuyển hóa tu tập. Trung Bộ Kinh gồm 150 bài hơn, bao gồm các giáo pháp căn bản nhất trong đạo Phật về mọi phương diện và góc độ khác nhau. Tăng Chi Bộ Kinh là tuyển tập các pháp thoại và những pháp môn liên hệ đến các con số, bắt đầu từ con số 1 cho đến con số thứ 11. Tương Bộ Kinh là một tuyển tập gồm mấy ngàn bài kinh liên hệ đến phương pháp và quán chiếu tu tập chuyển hóa năm nhóm nhân thể và nhận định đánh giá về nguyên lý duyên khởi tương thuộc ở trong cuộc đời này thông qua ba dấu ấn của Bồ Sư Phật hiện tượng là vô thường, vô ngã và khổ đạo. Trong khi đó, Tiểu Bộ Kinh là một tuyển tập gồm có 15 bộ kinh liên hệ đến các chuyên đề hay là các nội dung tu tập rất là đa dạng và phong phú. Toàn bộ 5 bộ kinh Nikaya này được xem là những kinh điển truyền thống nhất và được xem là gần với lời dạy của Đức Phật nhất. Mặc dù chúng ta biết trong Tiểu Bộ Kinh có nhiều bài kinh được thêm vào sau này, chẳng hạn như là Jataka, có rất nhiều yếu tố dân gian của tôn giáo Ấn Độ và các tôn giáo cùng thời và sau thời Phật đó, nhiều lắm. Cho nên yếu tố nguyên tác của bản kinh bị giảm đi rất là nhiều ở trong các bộ kinh thuộc về Jataka. Trong các bài kinh Pali sở dĩ không có các vị Bồ Tát là bởi vì các vị Bồ Tát của Đại Thừa không phải là các nhân vật lịch sử. Các ngài được mô tả là những nhân vật xuất hiện từ các hành tinh khác với một nguyện vọng thông qua lòng từ bi dấn thân có mặt ở mọi hành tinh nơi nào đang có nhu cầu quá độ. Các vị Bồ Tát thường làm hạnh nguyện hỗ trợ hay là hộ niệm, như là trong kinh A Di Đà lần trước chúng ta phân tích đó, nơi nào đang có người làm lành, nơi nào đang có những hành giả hành trì, nơi nào đang có Phật pháp, nơi nào đang có sự truyền bá, thì các vị Bồ Tát sẽ có mặt để ủng hộ cho cuộc đời. Trong lịch sử của Ấn Độ và thời Phật, dĩ nhiên các bài kinh về phương diện vật lý là không có một vị Bồ Tát nào có mặt cả, chỉ có những vị thánh A La Hán có mặt nghe các bản kinh. Với cái nhìn tuệ giác của kinh điển Đại thừa, các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác vẫn có mặt để cho thấy rằng con đường chân lý, con đường đạo đức, con đường dấn thân hành trì lợi lạc cho tha nhân và xã hội sẽ được đại đa số những người trí ủng hộ dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông điệp của sự có mặt các vị Bồ Tát trong kinh điển Đại thừa là nằm ở chỗ này. Cho nên chúng ta không nên bận tâm các vị Bồ Tát là có thật hay không có thật. Chúng ta cần phải xác định rõ nội dung của Bồ Tát là gì và giá trị đóng góp của hậu thế Bồ Tát như thế nào là điều quan trọng hơn. Cũng giống như tình huống chúng ta biết là ông già Noel là một nhân vật huyền thoại không có thật. Nền văn hóa của Thiên Chúa giáo thông qua ngày hôm qua và ngày hôm nay 24 và 25 tháng 12 đã vận dụng hình ảnh ông Noel để muốn nhắn nhủ với cuộc đời rằng nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh không phải bị cuộc đời này vui lại. Đến một ngày nào đó sẽ có những người chia sẻ chúng ta bằng những vật thực cụ thể, bằng những nhu cầu cụ thể, bằng những phương pháp cụ thể. Ông già Noel đã được nền văn hóa Thiên Chúa giáo nhân thành cánh tay lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát đi vào trong cuộc đời. Họ có thể nói bằng ngôn ngữ của họ, tức là cánh tay của Chúa có mặt ở mọi nơi mọi chốn để giúp cho cuộc đời được an vui và hạnh phúc. Giá trị của học thuyết Bồ Tát cũng tương tự như vậy. Mặc dù các ngài không phải là những nhân vật lịch sử, nhưng bản thân và hình ảnh của các ngài đó mang lại lòng từ bi lớn cho cuộc đời. Lòng từ bi đó cần phải được thực hiện, cho nên đã tạo ra học thuyết dấn thân của Đạo Phật ở trong xã hội. Nếu thiếu đi học thuyết Bồ Tát thì sự dấn thân có thể không có đa dạng phong phú như chúng ta thấy hiện nay. Thiên hình vạn trạng của Phật pháp và vẫn không làm biến chất đi nội dung chính của nó. Đó là nội dung chính của học thuyết Bồ Tát. Để dung hòa các hình ảnh Bồ Tát và các vị A La Hán đó, chúng tôi thường gọi các vị Đại La Hán là Đại Bồ Tát. Chẳng hạn như trong nghi thức sám hối sáu căn, chúng tôi tạo ra phần dẫn nhập đảnh lễ 18 vị Phật và các vị Bồ Tát. Trong 18 vị đó có 10 vị đại đệ tử của Đức Phật lịch sử, gồm 10 nhân vật quan trọng nhất gắn liền với cuộc đời hoằng pháp của ngài bằng một danh xưng là Bồ Tát. Ví dụ là Bồ Tát Ca Diếp, Bồ Tát Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mục Kiền Liên, Bồ Tát A Nan, Ca Chiên Viên, La Hầu La, Nang Đào, U Bà Ly, vân vân. Chúng tôi có dùng ý dùng danh xưng Bồ Tát cho các vị A La Hán lịch sử để cho thấy là ranh giới khoảng cách của La Hán và Bồ Tát là không có. Dựa vào nội dung được nêu ra về bản chất A La Hán ở trong kinh điển Pali và nội dung thập địa ở trong kinh thập địa của kinh điển Đại Thừa, hoặc là kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân, nói chung là những bài kinh nói về các tầng cấp tâm linh khác nhau của các vị Bồ Tát Đại Thừa, chúng ta thấy nội dung A La Hán và Bồ Tát là độc nhất với nhau. Sự biểu đạt diễn tả văn chương thì khác nhau. Cho nên chúng tôi mạnh dạn cho rằng các vị A La Hán cũng chính là các vị Bồ Tát, và các vị Bồ Tát cũng chính là A La Hán. Phật là một A La Hán và A La Hán đầu tiên thôi. Chúng tôi trở về quan điểm truyền thống, vì quan điểm này sẽ không được Nam Tông chấp nhận, bởi vì Nam Tông không thừa nhận Bồ Tát, chỉ có thừa nhận một vị Bồ Tát lịch sử là trường hợp của Thái Tử Thất Đạt Đa trước khi thành đạo và trong những tiền kiếp trước, trong đang trong tiến trình tu tập mà thôi. Trong khi đó Đại Thừa cũng không chấp nhận các vị A La Hán là những vị Bồ Tát, nhưng mà chúng tôi đang nỗ lực để xóa bỏ những khoảng cách giữa truyền thống và phát triển, giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa, cho nên đã dùng khái niệm Bồ Tát. Trong các kinh điển Pali không có hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền Nhân Thù là chuyện hiển nhiên. Trong truyền thống của kinh điển Đại Thừa cho rằng A La Hán chỉ là một phần ba của chặng đường tâm linh hay là giác ngộ, cũng là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Đến một lúc nào đó cần phải xóa bỏ những quan điểm đó để tạo ra sự hòa hợp thống nhất giữa các trường phái Phật giáo với nhau. Còn nhiều câu khác chúng tôi xin nói thêm một câu nữa. Còn có